Việt Nam trong dòng thời sự.
Có lẽ trong lịch sử đào tạo đại học ở Việt Nam chưa có một luận văn thạc sĩ nào làm hao tổn giấy mực bằng luận văn thạc sĩ của giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội Đỗ Thị Thoan, nhất là kể từ khi cô bị thu hồi bằng thạc sĩ. Vụ này đặt ra vấn đề về tự do học thuật ở Việt Nam, khiến nhiều trí thức trong và ngoài nước đã phải lên tiếng phản đối. Đỗ Thị Thoan còn được biết dưới bút danh Nhã Thuyên, vào năm 2010 đã viết một luận văn thạc sĩ về nhóm thơ Mở Miệng với nhan đề Vị trí của kẻ bên lề, thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa. Nhóm thi sĩ này bao gồm 4 tác giả Khúc Duy, Bùi Trác, Lý Đợi và Nguyễn Quán, từng xuất bản chui tập thơ Mở Miệng vào tháng 6 năm 2002, được phổ biến bằng cách truyền tay nhau tại Sài Gòn, nhưng không lâu sau đã bị thu hồi và tiêu hủy. Tuy đề tài luận văn nói về một hiện tượng rất mới mẻ của văn học đương đại Việt Nam, nhưng Đỗ Thị Thoan đã được bộ môn lý luận văn học của khoa ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội chấp nhận cho làm luận văn này. Luận văn của Đỗ Thị Thoan đã được chấm điểm 10, tức là điểm tuyệt đối, nhưng không hiểu sao năm ngoái trên báo chí chính thức đã có một làn sóng phê phán gay gắt luận văn này, với nhiều bài viết, chỉ trích cả người làm, người hướng dẫn, lẫn người chấm và cơ quan chủ quản trong việc này. Năm nay, tức là 4 năm sau khi được chấm điểm 10, luận văn của giảng viên Đỗ Thị Thoan bỗng bị một hội đồng khác đưa ra thẩm định lại. Kết quả là bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan bị thu hồi theo các quyết định ngày 11 tháng 3 2014 và 14 tháng 3 2014, mà tác giả luận văn cũng như người hướng dẫn không được cho cơ hội để phản biện. Lý do dẫn đến các quyết định này cũng không được công bố, và nhất là không có bằng cớ nào chứng tỏ luận văn đã có sai phạm đáng kể về học thuật. Thành ra nhiều người đã lên tiếng phản đối các quyết định nói trên, bên vực cô Đỗ Thị Thoan. Ngày 15 tháng 4 vừa qua, tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đăng một bài viết đả kích những người bên vực cho Đỗ Thị Thoan. Tác giả bài báo lập luận rằng, sai lầm của luận văn của Đỗ Thị Thoan là bắt đầu từ đối tượng nghiên cứu của nó, tức là nhóm Mở Miệng, từ quan niệm của tác giả về nhóm người nhân danh tự do sáng tác, tự do ngôn luận, làm ra một số sản phẩm phản văn hóa và nhằm vào mục đích khác. Theo tờ Nhân dân, sản phẩm của Mở Miệng gồm các văn bản xuyên tạc từ ca dao đến danh ngôn, sáng tác của các danh nhân được dân tộc Việt Nam tôn kính và những văn bản với ngôn từ thô tục, nhơ bẩn, dơ dái, có tính chất bôi đen xã hội. Tác giả bài viết quy kết Đỗ Thị Thoan là đã mượn nhóm Mở Miệng để đưa ra các ý kiến sai trái, chẳng hạn như miền Bắc thường được cho là có quyền lực hơn, sống gần lãnh đạo hơn, độc tài cộng sản. Miền Nam được coi là không gian tự do hơn, với đô thị hiện đại sớm phát triển và sớm tiếp xúc với văn chương phương Tây và có khả năng đẩy cao những xu hướng hiện đại nếu Việt Nam Cộng Hòa thắng lợi. Bài báo kết luận rằng, một bài luận văn chứa màu sắc chính trị chống đối như vậy không thể coi là luận văn khoa học. Trên trang Facebook của ông, một giáo sư y khoa ở Úc, ông Nguyễn Văn Tuấn đã phản bác những lập luận nói trên của bài báo tờ Nhân dân. Theo giáo sư Tuấn, đối tượng nghiên cứu tự nó không phải là tiêu chí để đánh giá luận án của tác giả là sai lầm hay đúng. Nhà nghiên cứu có thể chọn bất cứ đối tượng nghiên cứu nào hay phương pháp nào, miễn là đối tượng đó và phương pháp đó giúp cho nhà nghiên cứu có dữ liệu để yểm trợ cho kết luận. Giáo sư Tuấn khẳng định, tinh thần tự do học thuật áp dụng cho giảng viên và sinh viên. Đối với giảng viên, tự do học thuật có nghĩa là giảng viên có quyền nghiên cứu bất cứ chủ đề nào mà họ quan tâm, có quyền trình bày những kết quả đó cho sinh viên và đồng nghiệp mà không chịu sự đàn áp hay kiểm duyệt của bất kỳ thế lực nào. Bên cạnh những phản ứng cá nhân, giới học thuật người Việt trong và ngoài nước trong những ngày qua đã đưa ra các bản phản đối thư ngỏ về vụ tước bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan. Ngày 19 tháng 4, một bản phản đối và yêu cầu của những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học ở Việt Nam gửi hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã được phổ biến trên mạng để thu thập chữ ký. Trong bản phản đối này, những người ký tên yêu cầu hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội hủy các quyết định không công nhận luận văn và thu hồi bằng thạc sĩ khoa học ngữ văn của cô Đỗ Thị Thoan. Theo họ, các quyết định này là phi pháp và phi lý vì nó trái với quy chế đào tạo thạc sĩ, quy chế văn bằng chứng chỉ hiện hành ở Việt Nam. Đến ngày 20 tháng 4, giới học thuật Việt Nam ở nước ngoài lên tiếng về vụ này qua một thư ngỏ, cũng được phổ biến trên mạng để lấy chữ ký. Bức thư ngỏ với chữ ký đầu tiên của các nhà trí thức người Việt tại nhiều nước như Mỹ, Pháp, Úc, Canada, Bỉ, phản đối việc thu hồi bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan và ủng hộ các đồng nghiệp trong giới giáo dục và giới nghiên cứu Việt Nam trong việc đòi hủy bỏ các quyết định này. Đặc biệt, họ nhấn mạnh rằng việc thu hồi bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan, Nhã Thuyên là một sự vi phạm nghiêm trọng quyền tự do học thuật. Theo bức thư ngỏ, Các trường đại học chỉ có thể đóng góp hữu hiệu cho sự phát triển của đất nước nếu giảng viên và sinh viên có quyền nghiên cứu bất cứ đề tài nào. Bên cạnh thư ngỏ nói trên, còn một thư ngỏ của bốn nhà trí thức người Việt hải ngoại: Hồ Tú Bảo, giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản; Ngô Bảo Châu, giáo sư Đại học Chicago, Hoa Kỳ; Trần Văn Thọ, giáo sư Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản; và Cao Huy Thuần, nguyên giáo sư Đại học Picardy, Paris, Cộng hòa Pháp. Trong thư ngỏ gửi Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, bốn giáo sư nói trên bày tỏ sự bất bình trước một sự trừng phạt mà họ gọi là đau xót và bất nhẫn, như hình phạt mà cô Đỗ Thị Thoan và gián tiếp là bà Nguyễn Thị Bình, người hướng dẫn luận án, đã phải chịu. Họ viết, trong sự việc đang làm dấy lên phản ứng, chúng tôi thấy cần phải phân biệt rõ ràng hai chủ đứng khác nhau. Một đằng là hiện tượng văn học, một đằng là việc nghiên cứu hiện tượng đó. Nghiên cứu một hiện tượng không có nghĩa là người nghiên cứu đồng ý với hiện tượng ấy. Giá trị của luận văn, vì vậy, không thể căn cứ trên xét đoán chủ quan của người này, người nọ về tính cách đúng sai của hiện tượng, mà chỉ duy nhất căn cứ trên những tiêu chuẩn khoa học liên quan đến công trình nghiên cứu. Và người thẩm định duy nhất về giá trị khoa học đó không ai khác hơn là hội đồng giám khảo. Khi một hội đồng giám khảo do nhà trường lập ra theo đúng quy trình đã tuyên bố kết quả của việc thẩm định rồi, thì không có cơ quan nào khác có thẩm quyền truất phế kết quả ấy. Theo bốn giáo sư tác giả thư ngỏ, muốn Đại học Việt Nam xứng tầm với các đại học tiên tiến trên thế giới thì phải tôn trọng những nguyên tắc căn bản của đại học, trong đó phê phán chỉ có thể dựa trên những tiêu chuẩn thuần túy khoa học là một nguyên tắc tối thiểu. Đây cũng là ý kiến của nhiều người khác, trong đó có giáo sư Phạm Xuân Im, nguyên giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS, một trong những người đầu tiên ký vào bức thư ngỏ về vụ Đỗ Thị Thoan. Sau đây mời quý vị nghe bài phỏng vấn với giáo sư Phạm Xuân Im. Xin kính chào ông Phạm Xuân Im. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay với tư cách là một trong những người đã ký tên đầu tiên vào bức thư ngỏ liên quan đến vụ hủy luận văn thạc sĩ và rút bằng thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thưa ông, với tư cách là một cựu giáo sư đại học ở Pháp, thì ông có suy nghĩ như thế nào về cái quyết định này của hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm ạ?
Dạ, dù là khoa học nhân văn, khoa học xã hội, kinh tế hay khoa học tự nhiên, thì ngành khoa học nào cũng vậy. Nếu có sự thu hồi văn bằng đại học, thạc sĩ hay tiến sĩ, theo tôi thì phải tuân thủ những quy tắc phổ quát về đạo đức và những tiêu chuẩn thuần túy khoa học. Thực ra thì trong môi trường đại học và nghiên cứu nói chung ở nhiều nước cũng đã xảy ra sự rút lại các công trình nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành bởi ban biên tập khi họ phát hiện rõ ràng có sự đạo văn nghiêm trọng, các dữ liệu được ngụy tạo hoặc có gian dối. Sự thu hồi sau 4 năm cấp phát bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan, tức là nhà văn Nhã Thuyên, đã phạm phải 3 cái sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất là vi phạm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thu hồi bằng cấp đã phát. Thứ hai là vi phạm những nguyên tắc căn bản và đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi phải có công bằng và minh bạch. Thứ ba là sự vi phạm quyền tự do học thuật ở đại học, nhất là Đại học Sư phạm, là nơi đào tạo giáo chức thì là càng phải tôn trọng mẫu mực tự do nghiên cứu và giảng dạy. Đại học Sư phạm không thể phản sư phạm được. Luận văn thạc sĩ năm 2010 của nhà văn Nhã Thuyên đã được hội đồng giám khảo chấm luận văn cho điểm tối đa, được đánh giá cao bởi các chuyên gia khác và những người có chuyên môn trong lĩnh vực văn học như giáo sư tiến sĩ Trần Đình Sử, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhà văn hóa Nguyên Ngọc, nhà báo và bình luận gia Nguyễn Vạn Phú và nhiều người nữa. Thế mà sau 4 năm, tức là năm nay, đùng một cái, ai đó trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã lén lút thiết lập một hội đồng tái thẩm định việc cấp bằng thạc sĩ cho Nhã Thuyên và quyết định thu hồi văn bằng này một cách độc đoán, phi lý và phi pháp, không cho đương sự giáo sư hướng dẫn luận văn, tức là bà Nguyễn Thị Bình, và hội đồng đánh giá luận văn được biết để cho họ phản biện. Nhà trường đặt mọi người vào một sự đã rồi, thực là xúc phạm họ. Luận án của Nhã Thuyên không có chuyện đạo văn, không có gian lận dữ liệu nhờ người viết dùm, không vi phạm bất cứ điều gì trong quy chế cấp bằng của Bộ Giáo dục và Đại học.
Thưa giáo sư Phạm Xuân Im, trên báo chí chính thức trong những ngày qua thì đã có nhiều bài đả kích những người đã đứng ra bênh vực cho cô Đỗ Thị Thoan. Chẳng hạn như bài báo trên tờ Nhân dân mà chúng tôi có trích dẫn ở trên thì cho rằng sai lầm của Đỗ Thị Thoan đó là đã chọn một đối tượng nghiên cứu là nhóm mở miệng, một cái nhóm bị xem là phản văn hóa và có những mục đích chính trị đen tối. Thế thì giáo sư suy nghĩ như thế nào về cái lập luận này của tờ Nhân dân ạ?
Việc thu hồi bằng thạc sĩ của Nhã Duyên chỉ vì bà đã chọn cái đề tài nghiên cứu là nhóm mở miệng. Ông Phan Trọng Thường, một thành viên trong cái hội đồng thẩm định lại cái luận văn của Nhã Duyên, cho rằng nhóm mở miệng là một hiện tượng nổi loạn, không chính thống, một hiện tượng bên lề, một dòng ngầm, không chỉ mang ý nghĩa văn chương đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị, phản kháng, phản động. Ông ta còn viết thêm, luận văn lại được viết bằng một văn phong trôi chảy, có sự mở rộng trên cả hai lĩnh vực văn chương và chính trị. Vì vậy, đây là một luận văn nguy hiểm, cần được chỉ ra các sai sót để hạn chế các tác động tiêu cực đến xã hội và văn học. Dĩ nhiên, ai cũng có quyền phê bình đề tài nghiên cứu của luận án, tức là cái hiện tượng mở miệng. Nhưng cái giá trị tự tại và cái tố chất của luận án là do sự bình phẩm, đánh giá nghiêm túc của giới văn học và chuyên gia trong ngành, mà trước hết là của hội đồng giám khảo luận án. Cái đề tài luận án là một chuyện, còn nghiên cứu về đề tài đó theo những cái phương pháp luận thuần túy khoa học lại là chuyện khác. Dùng cái quan điểm chính trị giáo điều mang nặng tư duy của thời chiến tranh lạnh để quy chụp và vu khống cho Nhã Duyên trong việc chọn cái chủ đề nghiên cứu là vi phạm nghiêm trọng cái tinh thần tự do học thuật. Tự do học thuật được hiểu là sự tự do của người dạy và người học trong việc dạy, việc học, việc tìm hiểu kiến thức và nghiên cứu mà không có sự can thiệp hay giới hạn vô lý của pháp luật, nội quy hay áp lực công cộng. Đó là một nguyên tắc không nên được rút gọn bởi những cân nhắc chính trị. Như nhà bình luận Nguyễn Vạn Phú viết, hận cá tức là hận cái nhóm mở miệng để mà chém thớt, tức là chém Nhã Duyên và gián tiếp là bà Nguyễn Thị Bình. Thay vì ném sự phẫn nộ của họ vào cái nhóm mở miệng, thì họ lại chĩa mũi dùi vào người nghiên cứu cái đề tài hiện tượng mở miệng. Lại đi phê bình một luận văn thạc sĩ mà không nói gì đến phương pháp luận, đến tính khoa học, đến cách thể hiện của luận văn, mà chỉ tìm những cái câu trích phục vụ cho việc phê bình nói trên. Vì vậy, tôi cho rằng điều này vi phạm nghiêm trọng cái tinh thần tự do học thuật. Sự vụ đã bị chính trị hóa theo quan điểm của nhà cầm quyền. Chính vì vậy mà chúng tôi đã soạn thảo lá thư ngỏ để ủng hộ các đồng nghiệp trong cộng đồng giáo dục và nghiên cứu sinh hoạt ở trong nước, chia sẻ những bức xúc với các đồng nghiệp ở trong và ngoài nước, phản đối sự vi phạm nghiêm trọng cái tinh thần tự do học thuật, phản đối sự chính trị hóa công việc giảng dạy và nghiên cứu trong nhà trường. Chúng ta nói nhiều, bàn nhiều về đổi mới và cải cách toàn diện nền giáo dục nước nhà. Nhưng điều này chỉ có thể nếu những nhà chức trách nhận rõ tầm quan trọng của tự do học thuật và tôn trọng các nguyên lý của chúng.
Vâng, như ông có nhắc ở trên thì ở các nước khác, cái việc mà hủy luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ cũng như thu hồi các bằng cấp là một cái chuyện rất hãn hữu. Vậy thì thường đó là những nguyên do gì khiến cho họ phải ra quyết định như vậy ạ?
Thì nói chung việc thu hồi bằng cấp đại học, tức là thạc sĩ và tiến sĩ, thì tôi chưa hề biết đến một trường hợp nào đã xảy ra, ít nhất là trong môi trường đại học và nghiên cứu ở Pháp. Việc thu hồi văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, theo tôi hiểu, chỉ có thể nếu phát hiện rõ ràng trong luận án có sự đạo văn nghiêm trọng, hoặc các dữ liệu trong luận văn được ngụy tạo, hoặc có sự giả dối của tác giả luận án. Việc xem xét để rút bằng phải tuân thủ các quy trình công khai, minh bạch, công bằng, và tất cả những người liên quan đến văn bằng được phép phản biện.
Thì qua cái bức thư ngỏ để mà phản đối quyết định của trường đại học sư phạm cũng như để ủng hộ cô Đỗ Thị Thoan, tức nhà văn Nhã Duyên, thì phải chăng là các trí thức người Việt ở nước ngoài cũng muốn nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của tự do học thuật, tự do nghiên cứu trong tiến trình phát triển của một quốc gia như là Việt Nam? Có phải không ạ?
Dạ, đúng như ông nói ạ. Mục đích chính của thư ngỏ là để chia sẻ những bức xúc của các đồng nghiệp trong nước, tán thành ủng hộ họ, đồng thời phản đối sự vi phạm nghiêm trọng nguyên lý tự do học thuật, phản đối sự chính trị hóa trong mọi công việc nghiên cứu và giảng dạy của nhà trường. Theo tôi thì rõ ràng có sự can thiệp với động cơ chính trị từ cấp cao mà trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ là đơn vị thừa hành. Cái hành động phi học thuật, phản khoa học, phản dân chủ này có mục đích ngăn cấm tự do nghiên cứu và tự do tư tưởng, để răn đe những người làm luận văn thạc sĩ hay tiến sĩ trong tương lai không được chạm vào những đề tài tế nhị theo quan điểm của chính quyền. Đây là một bước thụt lùi rất lớn trong tiến trình hội nhập với thế giới văn minh, nhất là khi các nhà lãnh đạo luôn luôn nhắc nhở giáo dục đại học phải nỗ lực để đạt tới đẳng cấp quốc tế. Để kết thúc, xin kể một câu chuyện có thực. Nhà vật lý học Albert Einstein đã vinh tặng nhà toán học Kurt Gödel huy chương Einstein đợt đầu tiên. Ông ông Einstein nói một câu như này với ông Kuckerden: bạn đâu cần gì huy chương này, nhưng nó lại rất cần đến uy tín của bạn cho những cái đợt phát sau. Theo tôi thì Nhã Thuyên đâu có cần bằng thạc sĩ của Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng mà nếu trả lại văn bằng cho Nhã Thuyên thì danh tiếng của trường sẽ tăng lên gấp bội trong lòng dân tộc vì họ đã dám phá rào.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Phạm Xuân Kim đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để đưa ra các quan điểm của các trí thức người Việt ở nước ngoài liên quan đến vụ hủy luận văn thạc sĩ và thu hồi bằng thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Tôi cũng xin cảm ơn phóng viên đã vui lòng dành cho tôi chút thời giờ để diễn tả những cái mà tôi mong được chia sẻ với lại các bạn.